Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là bản án tháng năm dài tăm tối.
Mến chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được quy định tại luật xử lý vi phạm hành chính. Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm quy định điều 96 luật xử lý vi phạm hành chính để chữa bệnh, lao động, học văn hóa, học nghề dưới sự quản lý của cơ sở cai nghiện bắt buộc. Vậy, người nghiện ma túy khi nào thuộc diện phải đi cai nghiện bắt buộc là nội dung sẽ có trong phần đầu câu chuyện pháp luật hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Theo quyết định số 53 ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tòa án Nhân dân quận Thốt Nốt về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Nguyễn Văn T, ngụ quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. T có tiền sự bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn thời hạn 3 tháng do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đã chấp hành xong. Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ thông tin đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc như sau.
Theo quy định tại Điều 32, Điều 33 của Luật Phòng chống ma túy năm 2021, thì đối tượng bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là người nghiện ma túy từ 12 tuổi đến 18 tuổi hoặc đối tượng đủ 18 tuổi trở lên khi thuộc các trường hợp sau. Không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện. Trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy mà tái nghiện.
Đối tượng T bị trưởng phòng lao động thương binh và xã hội quận Thốt Nốt đề nghị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do có hành vi ngày 10 tháng 11 năm 2021, do có biểu hiện nghi vấn nên Tê bị công an phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt phối hợp với trạm y tế phường Thới Thuận tiến hành test ma túy cho kết quả dương tính và lập biên bản vi phạm hành chính cùng ngày. Theo phiếu trả lời kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy, kết luận Tê nghiện ma túy.
Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Tê và các tài liệu chứng cứ khác trong hồ sơ, xác định Tê bắt đầu sử dụng trái phép chất ma túy từ đầu năm 2021. Bản thân T từng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn thời hạn 3 tháng do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, sau khi chấp hành xong thì T không những không từ bỏ ma túy mà còn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy.
Hội đồng xét xử nhận thấy bản thân T là người nghiện ma túy và có nhân thân không tốt khi từng bị kết án 2 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản. T từng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nên T phải biết rõ quy định của pháp luật nghiêm cấm hành vi sử dụng trái phép chất ma túy cũng như tác hại của việc sử dụng ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội. Tuy nhiên, khi chấp hành xong biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn thì T lại tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy. Điều đó cho thấy ý thức sửa đổi của bản thân và tuân thủ quy định pháp luật của T còn rất kém.
Do đó cần thiết áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Nguyễn Văn T theo quy định tại các điều 95-96 luật xử lý vi phạm hành chính để cho T được chữa bệnh, lao động học tập dưới sự quản lý của cơ sở cai nghiện như đề nghị của trưởng phòng lao động thương binh và xã hội quận Thốt Nốt là phù hợp. Hội đồng xét xử quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Nguyễn Văn T, thời hạn chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 12 tháng kể từ ngày T bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Về thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là bao lâu? Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết.
Theo quy định tại Điều 108 của Luật xử lý vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hết thời hiệu thi hành sau 1 năm, kể từ ngày quyết định có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp, người phải chấp hành quyết định này có hành vi cố tình trốn tránh việc thi hành, thì thời hiệu quy định này được tính kể từ thời điểm hành vi trốn tránh chấm dứt.
Thưa quý vị, theo quy định của pháp luật, hiện nay Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước thành phố Cần Thơ đã giải thể các chi nhánh thuộc trung tâm đặt tại các quận huyện trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, tại các địa phương, công tác trợ giúp pháp lý vẫn được đảm bảo nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích cho người được trợ giúp pháp lý. Ngoài ra, các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý miễn phí có thể trực tiếp đến Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước thành phố Cần Thơ để được tư vấn hỗ trợ. Cụ thể, trợ giúp viên pháp lý được bố trí trực tại địa phương như sau.
Thời gian liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ về trợ giúp pháp lý là ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Tại huyện Thới Lai, người dân đến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai, ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Người trực là bà Quỳnh Thanh Kiết, trợ giúp viên pháp lý số điện thoại 0985 395 225, ông Nguyễn Ngọc Long Uyên, trợ giúp viên pháp lý số điện thoại 0935 230 224. Trực quản lý chung bà Mai Trúc Phi, trưởng phòng nghiệp vụ 2, số điện thoại 0985 171 008.
Tại quận Thốt Nốt, người dân liên hệ tại Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt, quốc lộ 91, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Người trực bà Nguyễn Lý Xuân Tâm, trợ giúp viên pháp lý, số điện thoại 0939 144 291. Ông Đặng Trúc Phương, trợ giúp viên pháp lý, số điện thoại 0934 172 635. Trực quản lý chung ông Hoàng Minh Tiền, trưởng phòng nghiệp vụ 1, số điện thoại 0975 050 123.
Tại huyện Phong Điền, người dân liên hệ phòng tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, ấp Nhân Lộc 2, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Người trực ông Trần Hoàng Bảo, trợ giúp viên pháp lý, số điện thoại 0919 129 899. Bà Lê Thị Tiền, trợ giúp viên pháp lý, số điện thoại 0826350456. Trực quản lý chung ông Hoàng Minh Tiền, trưởng phòng nghiệp vụ 1, số điện thoại 0975 050 123.
Tại huyện Vĩnh Thạnh, người dân đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Người trực ông Hoàng Minh Tiền, trưởng phòng nghiệp vụ 1, số điện thoại 0975 050 123. Bà Trương Thị Thúy Kiều, trợ giúp viên pháp lý, số điện thoại 0395 116 332.
Tại quận Ô Môn, người dân đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân quận Ô Môn, số 1004 đường Tôn Đức Thắng, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Người trực là ông Nguyễn Hoàng Dư, trợ giúp viên pháp lý, số điện thoại 0906 202 629. Ông Lưu Ngọc Sĩ, trợ giúp viên pháp lý, số điện thoại 0919 811 022. Trực quản lý chung bà Mai Trúc Phi, trưởng phòng nghiệp vụ 2, số điện thoại 0985 171 008.
Riêng đơn vị huyện Cờ Đỏ đang bố trí người thực hiện. Quận Bình Thủy, quận Ninh Kiều, quận Cái Răng do hai phòng nghiệp vụ 1 và phòng nghiệp vụ 2 phụ trách hoặc liên hệ với Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước thành phố Cần Thơ. Địa chỉ số 1, đường Trần Khánh Dư, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Điện thoại 02923 825 926.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng, phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài âm tối. Nhìn lại sau lưng dấu chân in hàng năm tháng, cuồng sống bon chen ban đứng lương tâm, ngoảnh lại thời gian bóng người trải dài hoang vu. Nhìn lại đi, nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ. Quay lại đi, thời khắc đã thành thiên thu. Nghĩ lại đi, quay lại đi, có đâu muộn màng.
khán giả thân mến, chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện pháp luật kỳ sau.